Quốc Vinh và tạp chí Việt Nam tuần qua xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là Hồng Nga, nhà báo tự do từ Đài Bắc.
Vâng, xin chào anh Quốc Vinh, chào quý vị thính giả của SBS ạ.
Theo dõi tin tức thì chắc quý vị cũng biết tuần qua Thượng tướng Lương Tam Quang được đưa lên làm Bộ trưởng Công an. Nhưng mà ông này lại không trong Bộ Chính trị thì không hiểu là cái điều đó nó có gây khó khăn cho ông hay không? Bởi vì người ta nói nếu như mà Bộ trưởng Công an mà không nằm trong Bộ Chính trị thì quyền lực chắc cũng kém đi hả ông Nga?
Dạ vâng, đúng là cái thông tin là ông Lương Tam Quang thì chưa vào Bộ Chính trị là cái thông tin chính xác. Bởi vì cho đến bây giờ thì chính xác là trong Bộ Chính trị thì không có ai là đại diện cho Bộ Công an trước khi ông Lương Tam Quang trở thành Bộ trưởng. Và cái này nó gây ra một cái đồn đoán rằng là trong tương lai gần đó thì ông Quang có thể là sẽ được chọn lọc để trở thành thành viên của Bộ Chính trị. Thì cũng đúng là nếu mà không nằm trong Bộ Chính trị, tức là cái cơ quan quyền lực cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam đó, thì những cái quyết định cũng như là những cái chính sách mà ông Lương Tam Quang đưa ra với cái tư cách là Bộ trưởng Bộ Công an thì sẽ có phần nào bị giảm sút, bị giới hạn trong cái tầm quyền lực của ông. Bởi vậy cho nên là Hồng Nga nghĩ rằng là trong sớm muộn thì bên lãnh đạo của Đảng Cộng sản họ cũng sẽ phải giải quyết cái việc là ông ấy sẽ vào Bộ Chính trị ạ. Nhưng mà cũng cần phải nói là trong cái đợt đốt lò rồi thay đổi nhân sự ào ạt vừa rồi đó, thì nó thay đổi rất là nhiều những cái mà chúng ta đương nhiên là chấp nhận từ xưa đến nay về cái vị trí quyền lực, rồi về những cái quyền lực thực sự của các cái nhân vật đóng vai trò lãnh đạo ở trong Đảng Cộng sản, rồi thậm chí cả những cái vị trí mà xưa nay không ai có thể đặt câu hỏi, thí dụ như là vị trí Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam chẳng hạn. Đó, thế thì trong cái đợt này thì Nga thấy rằng là những cái gốc rễ đấy nó cũng lung lay một phần nào, một phần cũng vì là cái công cuộc đốt lò của ông Nguyễn Phú Trọng mà hiện giờ thì theo như là giới quan sát nhận định đã ra khỏi vòng kiểm soát ạ.
Đành rằng cũng đã khá lâu là các bộ trưởng công an đã được bầu vào Bộ Chính trị trước rồi sau đó mới lên làm Bộ trưởng Công an. Nhưng mà do cái tình hình hiện nay đó, như Hồng Nga vừa nói, thì một trong những cái hệ quả của cái chiến dịch chống tham nhũng dẫn đến cái chuyện gọi là rất nhiều cái ghế chóp bu bị trống. Cho nên là cái này là phá lệ, tức là ông Lương Tam Quang chưa vào Bộ Chính trị nhưng mà đã ngồi vào ghế Bộ trưởng Bộ Công an. Nhưng mà theo cái thủ tục á, thì làm thế nào để mà vào Bộ Chính trị hả Hồng Nga?
Dạ vâng, cái này thì là một cái câu hỏi rất là khó trả lời thưa anh ạ, bởi vì là theo như là cái hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam đó thì những cái vấn đề thuộc về thí dụ như bổ nhiệm các nhân sự đó thì là nó là cái vấn đề nội bộ của Đảng Cộng sản. Bởi vậy nó không phải là những cái hành động mà có thể mang công khai cho cả 100 triệu người dân được biết, thí dụ như là truyền hình trực tiếp như họp Quốc hội chẳng hạn. Bởi vì quý vị cũng biết là mỗi đảng thì là nó cũng họ có những cái quy định và những cái quy chế riêng của mình. Thì cái việc mà vào Bộ Chính trị hay là vào Ban Chấp hành Đảng Cộng sản Việt Nam thì nó là hoàn toàn do các đảng viên họ quyết định, chứ không dính dáng đến những người dân. Chúng ta thì xưa nay nói đến Việt Nam thì thường nghĩ rằng là Đảng Cộng sản là đảng cầm quyền ở Việt Nam, và dường như là nghĩ là ai cũng có liên quan tới Đảng Cộng sản và cũng am hiểu một số quy chế nào đó của đảng. Nhưng mà thực ra là không phải như vậy ạ. Bởi vì là ở Việt Nam chỉ có khoảng 6 triệu đảng viên thôi, thì những cái người đảng viên đó họ quyết định với nhau là ai sẽ là lãnh đạo họ. Tất nhiên là những cái quyết định đó thì vô cùng là quan trọng, bởi vì là những cái người mà lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam thì đồng thời cũng sẽ lãnh đạo toàn đất nước. Thế nhưng mà thực sự thì cái thực tế nó là như vậy ạ.
Quý vị đang nghe tạp chí Việt Nam tuần qua với Quốc Vinh và nhà báo Hồng Nga. Theo Tổ chức Sáng kiến Minh bạch Hàng hải châu Á, thì Việt Nam đã tăng tốc đáng kể việc mở rộng các tiền đồn ở Trường Sa. Tổ chức này họ đã đưa những cái chứng cứ gì để mà đi đến cái kết luận đó hả Hồng Nga?
Dạ vâng, những năm gần đây đó thì chúng ta thấy rằng là cái gọi là OSINT, tức là theo dõi các thông tin trên các nguồn mở ở trên Internet, thì nó phát triển rất là mạnh. Đồng thời thì những người làm công tác theo dõi đó thì họ sử dụng rất là nhiều những cái hình ảnh vệ tinh ạ. Hiện giờ có những cái hình ảnh vệ tinh mà hoàn toàn miễn phí ở trên các trang mạng mà quý vị nào có thời gian hay là muốn tìm hiểu thì cũng có thể truy cập, thí dụ như là ở Planet Labs chẳng hạn hay là Google Maps, thì chúng ta đều có thể những cái ngày đẹp trời đó thì vào để truy cập những cái hình ảnh vệ tinh miễn phí ở trên thế giới và chú trọng vào những cái khu vực mà chúng ta quan tâm, ví dụ như là Hoàng Sa, Trường Sa hay là ngay cũng chú ý tới Biển Đông chẳng hạn. Đó thì À, cái viện nghiên cứu Minh Bạch Hàng Hải Châu Á AMTI thì họ cũng sử dụng các cái nguồn mở đó thôi. Họ sử dụng những cái hình ảnh từ vệ tinh để chú trọng tới những cái đảo Trường Sa của Việt Nam. Đó thì họ thấy rằng là trong 6 tháng đầu năm 2004 đó thì Việt Nam đã bồi đắp rất là nhiều những cái đảo
Hai
chìm
ngàn hai hai ngàn hai mươi
2000
bốn chứ.
Vâng, sorry. Trong 6 tháng năm 2024 đó thì Việt Nam đã bồi đắp những cái đảo chìm ở ở thuộc quần đảo Trường Sa mà Việt Nam quản lý đó một cách rất là nhanh chóng, và cái diện tích trong 6 tháng là bằng tổng năm 2022 và năm 2023 cộng lại. Thì cái này là hoàn toàn công khai thôi và Việt Nam cũng sẽ không thể chối cãi được vào đâu cả. Chắc chắn là năm 2024 sẽ là một năm kỷ lục trong cái việc bồi đắp các đảo của Việt Nam ạ.
Nhưng mà làm những cái việc như thế này thì có hợp pháp hay không là một. Thứ hai đó là nếu không hợp pháp thì chắc là nó sẽ làm gia tăng cái căng thẳng ở trong khu vực hả?
Dạ, về cái việc hợp pháp hay không đó thì một cái thực tế mà chúng ta nhìn xưa nay vẫn thấy đó là trong số 5 nước mà cùng tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông đó thì cả 5 nước này thì đều có những cái đảo tạm gọi là tranh chấp bởi vì các nước khác cũng tuyên bố chủ quyền, thế nhưng mà thuộc quyền quản lý của từng quốc gia khác, và những quốc gia này thì đều bồi đắp các đảo của mình cả. Bởi vậy cho nên là nói là có hợp pháp hay không thì Nga nghĩ rằng là trong cái bối cảnh là các nước cùng tranh chấp chủ quyền thì nói thẳng ra là hợp pháp 100% thì không ai có thể khẳng định được. Thế nhưng đó là một cái gọi là đã có tiền lệ và các nước cứ thực hiện thôi ạ. Thì năm quốc gia ở trong Biển Đông đây thì họ chiếm khoảng gần 70 các đảo chìm đảo nổi, và Việt Nam thì có 27 đảo ở trong cái quần đảo Trường Sa là hiện giờ Việt Nam đang có quyền quản lý, và họ đang xây dựng cho gần như là toàn bộ cái số đó. Thì cái công việc nó xây dựng thì nó vẫn cứ tiến hành như thế thôi. Việt Nam làm và Trung Quốc chưa thấy phản đối bởi vì chính bản thân Trung Quốc thì cũng đã xây dựng rất là nhiều những cái đảo nhân tạo của mình, và thậm chí là còn quân sự hóa 3 đảo lớn, có đường băng rồi có nơi đóng quân vân vân. Cho nên là họ cũng không thể phản đối được. Các nước khác ví dụ như Philippines thì ông Nga được biết rằng là bên Philippines họ cũng không phản đối việc Việt Nam đang cải tạo cơi nới những cái đảo mà Việt Nam vẫn quản lý từ xưa đến nay. Đó, thế thì nếu không có phản đối thì Việt Nam cứ tiếp tục mà làm thôi. Và bằng chứng là 6 tháng vừa rồi họ đã làm rất là cấp tập. Thí dụ như là bãi thuyền chài chẳng hạn thì đã tăng lên một cái diện tích gần như là phải đến 10 lần ạ.
Ba cái thiền đồn của Trung Quốc, đá vành khăn Subi với lại chữ thập á, là ba cái thiền đồn lớn nhất, có cả đường băng dài đến 3 cây số ở trên các cái đảo ngầm này. Nhưng mà khi mà Việt Nam tăng tốc cái việc mà bồi đắp các cái đảo, các cái rặng san hô ở trong khu vực thì họ làm như vậy để làm gì? Sử dụng vào việc gì hay chỉ là với cái mục đích là để gia tăng cái thực thể để đặng củng cố cho tuyên bố chủ quyền của mình?
Dạ vâng, cái này thì những cái việc mà chiếm đóng rồi cơi nới những cái đảo chìm của không chỉ Việt Nam đâu mà của các nước khác thì nó có rất là nhiều những cái mục đích, và những cái mục đích đều đều chính đáng đối với cả một quốc gia có chủ quyền ở Biển Đông ạ. Thì cái thứ nhất là ai cũng thấy rằng là cái việc mà hiện diện ở các đảo trong Biển Đông đấy thì nó nằm nhằm chứng tỏ cái chủ quyền của một quốc gia. Thí dụ như là Việt Nam cắm cờ ở trên một đảo chìm chẳng hạn thì có nghĩa rằng là họ tuyên bố chủ quyền và kiểm soát được cái đảo chìm đó. Đó thì là một cái mục tiêu đầu tiên. Mục tiêu thứ hai thì rõ ràng là quý vị cũng thấy là nếu mà có thêm những cái phần đất được cơi nới dù ở đâu nữa thì nó cũng tăng cái giá trị khai thác sử dụng của những cái đảo đó. Những đảo mà Hồng Nga đã được chứng kiến, thí dụ như là ở bên Đài Loan thì họ làm cái đảo Ba Bình rất là lớn chẳng hạn, thì họ cũng có cả những cái khu bảo tồn rồi xây dựng rừng rồi các khu bảo tồn biển ở xung quanh đó, thì Việt Nam cũng sẽ làm như vậy, và có những cái khu bảo tồn biển mà Việt Nam đang manh nha xây dựng ở những đảo của Trường Sa thì nhằm khai thác những cái quyền lợi về thủy sản hay là lâm sản vân vân thì cũng là một trong những cái khía cạnh để phát triển những cái đảo đó. Một cái rất quan trọng nữa là dành cho những người đi biển thì những cái đảo này khi mà được cơi nới và củng cố thì nó sẽ trở thành những cái tiền đồn, những cái nơi mà trú ẩn và neo đậu cho các thuyền bè đi lại ở trên biển, mà thí dụ như là gặp bão chẳng hạn thì họ có thể vào những cái âu tàu của bãi thuyền chài chẳng hạn, hay là đảo Phan Vinh vân vân để trú bão. Thì cái này cũng là rất là quan trọng, bởi vì quý vị cũng biết là những cái nơi mà có thể cho tàu trú đậu thì là vô cùng quan trọng trong cái việc đi biển ạ.
Quý vị đã nghe tạp chí Việt Nam tuần qua với Quốc Vinh và nhà báo Hồng Nga. Theo dõi tin tức lâu nay thì chắc quý vị cũng biết chuyện người tự xưng là Thích Minh Tuệ, người đã đi bộ qua rất là nhiều tỉnh thành ở Việt Nam trong suốt 7 năm nay. Nhưng mà gần đây đó thì rất là đông đảo công chúng họ đi theo. Nhưng mà mới đây thì truyền thông trong nước nói rằng là cuộc đi bộ của sư Thích Minh Tuệ là phải ngừng vì là nó không bảo đảm cái an ninh trật tự công cộng. Thì hôm 8 tháng 6, Đài truyền hình Việt Nam VTV đã phát một cái mẫu tin khoảng 3 phút gì đó với cái nhan đề là những cái thông tin xuyên tạc ẩn tu của ông Thích Minh Tuệ. Nhưng mà rồi sau đó đó thì nhiều người đã bày tỏ hoài nghi về cái mẫu tin này. Tại sao vậy hả ông nghe?
Dạ vâng, trước tiên thì Hồng Nga nghĩ rằng là bởi vì những người bình thường ở Việt Nam chúng ta đã mất niềm tin quá nhiều vào những cái phương tiện thông tin đại chúng của Đảng Cộng sản Việt Nam và của chính phủ Việt Nam ạ. Bởi vậy cho nên là ngay cả cái đài truyền hình lớn nhất Việt Nam là đài truyền hình Việt Nam đó, VTV đó, khi mà họ đưa cái sóng phóng sự đầu tiên của họ, mà cái phỏng vấn đầu tiên với cả Thích Minh Tuệ đó, thì người ta đều đặt ra cái câu hỏi là liệu có cái cuộc phỏng vấn đó thực sự hay không, hay là đây là ngụy tạo, hay là đây là cắt ghép từ những cái nguồn khác. Và rõ ràng là đã vì những cái nghi ngờ như vậy cho nên là VTV lại phải làm tiếp một cái cuộc phỏng vấn thứ hai với cái bối cảnh khác hẳn, và người phỏng vấn thì mặc những cái trang phục khác hẳn để mà lại hỏi ông Thích Minh Tuệ những cái câu hỏi y hệt như lần trước để xua tan cái nghi ngờ đó. Thì ông Nga nghĩ rằng đó chính là cái nguyên nhân mà người ta đặt ra nghi vấn về những cái cuộc phỏng vấn hay là những cái phóng sự về ông Thích Minh Tuệ, bởi vì họ không có niềm tin vào VTV nữa ạ.
Nhưng mà thôi bỏ qua cái chuyện là làm phim nó có xác thực hay không. Nhưng mà chúng ta quay lại cái câu chuyện, hay nói đúng hơn là cái hiện tượng Thích Minh Tuệ. Bởi vì chúng ta cũng biết là trong đoàn người mà đi theo ông Thích Minh Tuệ đó thì đã xảy ra có một trường hợp tử vong. Rồi thì như là cũng có thêm mấy trường hợp bị thương nữa. Xem hình ảnh ở trên mạng đó thì chúng ta thấy rằng là mỗi lần cái đoàn người đi như vậy đó thì đúng là gây ách tắc giao thông. Phải nói là nhà chức trách họ đã lấy cái lý do đó để mà yêu cầu là thôi đừng có đi bộ kiểu như vậy nữa. Và trong một vài clip thì chính ông Thích Minh Tuệ cũng đã khuyên là mọi người thôi, việc gì nên làm thì mới làm, còn không thì thôi, xin mọi người lại đi về đi, đừng có đi theo như vậy nữa. Ông không có cần người đi theo. Nhưng mà tại sao dân chúng họ lại đi theo, theo ông Nga?
Dạ vâng, cái lý do đầu tiên mà chúng ta không thể phủ nhận được đó là cái sự phổ biến của những cái phương tiện về truyền thông của cá nhân. Thí dụ như là bây giờ chúng ta không cần phải có những cái phương tiện gì đặc biệt, mà chỉ cần cái điện thoại di động, rồi là cũng thể quay phim chụp hình, rồi đăng lên các mạng xã hội. Những cái thông tin trên mạng xã hội đó thì hiện giờ có thể mang lại thu nhập được cho những người mà đăng tải những cái thông tin đó, thí dụ như trên TikTok chẳng hạn, hay là YouTube vân vân. Và bởi vậy thì cái khía cạnh thương mại hóa các mạng xã hội nó là một trong những cái lý do đầu tiên để khiến cho nhiều người xông đến rồi vây quanh ông ấy, làm khổ ông ấy để quay phim chụp ảnh để đưa lên mạng xã hội để kiếm tiền. Đó, cái thứ nhất chúng ta phải nhìn thẳng vào cái sự thật là như vậy. Rồi cái lý do thứ hai thì ông Nga nghĩ rằng là nó bởi vì cái khủng hoảng niềm tin ở trong xã hội lâu nay. Bởi vậy cho nên là khi hiện giờ người ta phát hiện ra một người mà hoàn toàn là theo cái phương hướng làm khổ nạn khổ rồi hành xác, đi từ Bắc tới Nam chân trần như vậy, rồi chỉ xin ăn một lần trong ngày, rồi hoàn toàn không nhận tiền bạc hay là vật dụng gì từ người khác, thì họ cảm thấy là cái đấy nó giống như là một cái bậc chân tu hơn tất cả những cái vị tu sĩ mà họ quan sát thấy từ xưa đến giờ, và nó phần nào phục dựng lại được cái niềm tin của họ vào tôn giáo. Đó thì Nga nghĩ là bởi vì cái khủng hoảng về cái niềm tin nó dẫn đến cái việc người ta có cái nhu cầu là phải tìm một cái nhân vật để họ tin vào, thì ông Thích Minh Tuệ là thỏa mãn được cái nhu cầu đó. Bởi vậy cho nên rất là nhiều người thực sự là ngưỡng mộ ông ấy và coi ông ấy như là thần tượng chân tu và muốn đến để có thể chiêm ngưỡng và trao đổi với ông ấy một vài câu. Đó thì cái đấy nó cũng không loại bỏ được cái khía cạnh đó ạ. Thì đó là hai cái lý do mà Nga nghĩ là chính là như vậy.
Nhưng mà không hiểu là sắp tới thì như thế nào, thấy truyền thông trong nước thì nói rằng là ông ấy vẫn chưa quyết định là có tiếp tục hành giả hay không. Cho dù là ông ấy có muốn tiếp tục đi nữa thì cũng đâu có lý do gì mà cấm ông làm cái chuyện đó đâu, phải không ạ?
Vâng, không có lý do gì cấm ông cả và họ cũng sẽ không cấm ông đâu ạ. Được thông tin mới nhất thì ông Nga được biết rằng là ông ấy hiện giờ đã túc tác trở lại, quay lại để đi khất thực rồi. Thế nhưng mà cũng có những cái đoàn người đang rầm rộ tiến theo đường quốc lệ lộ 1 để lên tới cái khu vực để truy tận gốc nơi mà ông ấy đi khất thực đó. Thì chúng ta sẽ chờ một vài ngày nữa thì sẽ biết là cái đoàn người đó thì họ sẽ làm những cái công việc gì và liệu rồi ông Thích Minh Tuệ có lại phải ẩn tu một thời gian hay không ạ.
Cảm ơn Hồng Nga rất nhiều.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Quốc Vinh ạ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Chúc quý vị cuối tuần vui vẻ ạ.